This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay chúng tôi lại trở về với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toản Ảnh. Và trong lần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần được gọi là mai mặc, ăn mặc của người Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng lại được tiếp tục với những cái vật liệu chính ở trong cái y phục Việt Nam. Kính thưa quý vị, không kể những cái người mà sang trọng, giàu có lại cầu kỳ kén chọn các hãng ngoại quốc để mà may mặc, thì phần đông người dân Việt Nam chỉ mặc áo vải hay hoặc là nếu mà sung túc hơn thì mặc xồi, mặc đuổi, mặc the hoặc là mặc lụa. Vải thì dệt bằng bông, cây bông thì người ta tự trồng lấy hay hoặc là mua bông ở nước ngoài về để mà kéo thành sợi. Xồi, đuổi, the, lụa dệt bằng tơ tằm, mà tơ tằm thì do ta sản xuất lấy qua cái nghề tằm tan. Ta cũng có mua tơ bên Tàu về để mà dệt nữa. Ngày nay thì thưa quý vị, ngoài vải và lụa, ta còn nhập cảng nhiều cái loại hàng ngoại quốc khác mà cái vật liệu chính là dùng để dệt, không phải là bông hay hoặc là tơ tằm, mà thường là những cái chất hóa học như là ni lông hay hoặc là chất lông của các loại vật như là len, vân vân. Các hãng ngoại hóa này thường chỉ thị dân sử dụng, dân quê cũng như là phần đông là dân lao động thì thường chỉ mặc cái đồ vải thôi. Nó vừa rẻ tiền mà nó lại vừa chịu đựng được một cái sự dày vò. Và cái đồ vải thường thì trước kia sản xuất bằng bông sợi trong nước, thì bây giờ bởi vì dân số cũng tăng lên và mức sản xuất ở trong nước không đủ dùng thì người ta cũng đã nhập cảng rất là nhiều các mặt hàng vải ở ngoài ngoại quốc đem vào, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến phần màu sắc thì như đã nói trên, ta dùng màu nâu và màu đen, ít khi dùng màu lè loẹt. Màu nâu là phải nhuộm bằng củ nấu hoặc bằng các thứ vỏ cây như vỏ sò, vỏ da, vỏ đề. Từ khi tiếp xúc với Tây Phương, ta dùng thêm phẩm hóa học để nhuộm. Màu đen ở miền Bắc thì nhuộm bằng cây phèn đen, miền Nam nhuộm bằng cây mặt nưa. Ta cũng có loại cây sồi dùng để nhuộm màu đen. Ở miền Bắc ta cũng dùng cả bùn để nhuộm đen vải may quần áo, gọi là ngã lầm. Vải đã nhuộm nâu rồi được nhuộm rồi đem đi nhúng bùn, có khi ngâm bùn một đêm, hôm sau giặt và phơi nên chưa đủ đen, lại ngã lầm thêm một lần nữa. Ngoài hai màu chính là màu nâu và màu đen, các màu khác ta rất ít dùng. Màu trắng chỉ được mặc khi đi ăn chơi. Các cụ già đôi khi mặc quần màu đỏ. Ở Trung Việt, các cụ già cũng mặc cả quần xanh. Ngoài ra, chỉ con trẻ mới dùng các màu lè loẹt. Màu vàng là màu dành riêng cho nhà vua. Thời thế đã thay đổi. Giờ đây, ai muốn mặc màu nào cũng được. Tuy nhiên, chỉ có dân thành thị, nhất là các bà, các cô mới dùng áo màu. Còn dân ở quê thường vẫn chỉ dùng màu áo vải màu nâu hoặc đen tùy địa phương. Đặc biệt về quần, các bà các cô cũng chỉ mặc quần đen và quần trắng khi đi ra ngoài. Ở trong nhà, những bộ quần áo ngủ thường có nhiều màu sặc sỡ như quần áo trẻ con. Nhiều người ăn mặc theo lối Âu Mỹ thì quần áo có đủ các màu. Nhưng đây cũng lại chỉ là những số người ở thành thị với những bộ quần áo các kiểu rất là lố lăng.
Sau màu sắc thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với cái phần quần áo. Từ cái việc quần áo ta mặc trước đây thì bắt chước người Trung Hoa. Nhưng mà cái bộ quần áo của Trung Hoa khi mà truyền sang nước ta thì đã bị Việt Nam hóa cho nó hợp với lại thủy thổ, nó hợp với lại sinh hoạt cũng như là tính chất của dân ta. Theo sách sử ký chép thì người Văn Lang ngày xưa, tức là tổ tiên của Việt Nam ta, mặc áo gài về ở bên tả. Tả nhiệm, thưa quý vị, sử là chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diên dạy cho dân quận Cửu Chân dùng cái kiểu quần áo theo người Tàu, được trích trong cái cuốn sách Việt Nam Văn Hóa Sử Cương của Đào Duy Anh, có viết như vậy. Và người Tàu mặc áo cài về cái bên phải đó, thưa quý vị, và quần áo của ta ngày nay cũng cài về bên phải. Như vậy, có lẽ trước đây quần áo dân Việt Nam cài về bên trái, nhưng mà trải qua cái thời Bắc thuộc, chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa, cái cúc áo của dân ta đã chuyển chỗ từ bên trái sang bên phải. Và theo như cái cuốn sách được gọi là Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Thái đời xưa, thì học trò và cái người thường thì mặc áo xanh lam. Khi mà có công việc thì thường mặc cái áo đen. Lúc mà làm lụng, mặc áo màu sừng, màu trắng, ít được dùng lắm. Màu sừng sau này thì bị thay bằng cái màu nâu và cái màu đen. Một bộ quần áo ta gồm có áo ngoài, áo trong và quần. Ngoài ra còn có thêm nhiều thứ phụ với quần áo như là cái thắt lưng, dải yếm, vân vân. Quần áo đàn bà khác với quần áo đàn ông. Quần áo làm lụng khác với quần áo chơi bời. Một bộ y phục đầy đủ không phải là chỉ riêng có cái quần áo mà còn có những cái thứ dùng để mà đội trên đầu và đi ở dưới chân như là nón, khăn, mũ, giày, tất, vân vân và vân vân. Nói về cái may mặc thì phải nói về tất cả mọi thứ cùng chung hợp lại mới thành được một cái bộ y phục Việt Nam từ đầu tới tân cho tới chân, kể cả những cái thứ gọi là cái thứ phụ ngoài. Xin được bắt đầu và qua mỗi thứ như vậy, xin nói cả những cái đồ dùng của đàn ông và của đàn bà nhé, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến phần khăn, thì trên đầu người Việt Nam có đội khăn, đàn ông cũng như đàn bà, tuy hai loại khăn khác nhau. Đàn ông thì dùng khăn lược đen, khăn nhiễu tam giang, chích ở trên đầu. Lúc chích thì rất là khéo léo, để ở chỗ trán hai nếp khăn đầu tiên xếp thành chữ nhân, hoặc một nếp đầu tiên xếp thành chữ nhất. Người miền Bắc đội khăn chữ nhân, người miền Trung và miền Nam đội khăn chữ nhất. Lược và nhiễu là hai thứ vải được dùng làm khăn nhiễu, khăn nhiều, nhưng người ta cũng dùng khăn xuyến, khăn đoan, khăn doan, và những năm gần đây người ta cũng dùng nhiễu cát để làm khăn. Mỗi chiếc khăn dài độ chừng 10 vuông, dài khoảng từ thước rưỡi đến 2 thước ngày nay. Thì khổ khăn được gấp làm tư, và cái lúc mà chích, tức là lúc quấn, ngoài việc lựa đặt chữ nhân hay chữ nhất ở đằng trước trán, những nếp sau phải quấn sau để xếp cho nó đều, lần lượt nếp nọ đè lên nếp kia, và các mép hơi chênh chếch với nhau. Lại phải lựa làm sao để nếp sau là nếp sau cùng, đầu khăn cài về phía sau. Về việc chích khăn, tuy vậy cũng phải khéo léo và khó khăn, những nếp khăn mới được chỉnh tề. Bởi vậy, các hàng khăn mũ có bán sẵn loại khăn chụp, rồi khăn mua về thì chỉ việc đội lên đầu như một chiếc mũ. Những chiếc khăn chụp còn gọi là khăn xếp, cũng làm theo kiểu chữ nhân và chữ nhất, tùy theo từng địa phương. Những khăn chụp làm theo kiểu miền Nam, ngoài chữ nhất đằng trước, ở phía trước trán, thì mé ở đằng sau đầu còn có một cụm vải dính liền vào khăn như một búi tóc vậy.
Và kính thưa quý vị, trong dân chúng thì khăn dùng là có màu đen và màu tím tam giang. Nhà vua thì đội khăn màu vàng, các quan văn võ thì đội khăn màu huyết dụ. Những người tang thì dùng vải trắng để mà làm khăn. Cái sự phân biệt màu sắc ngày nay không còn nữa, ai muốn đội khăn màu gì thì cũng được hết. Ngoại trừ cái người có tang bao giờ cũng phải dùng cái màu trắng, tuy không ngăn cấm, nhưng mà người ta thường chỉ dùng cái màu đen, trừ cho các cụ già mới dùng những cái màu gọi là cái màu tam giang. Khăn lược, khăn nhiễu hoặc là khăn vải thì người ta chỉ đội trong những khi mà giao dịch, trong những cái buổi tế lễ. Còn thường ngày thì xưa thì người ta búi tóc, nay thì tóc cũng đã húi ngắn lại rồi thì người ta để đầu trần. Và nếu mà phải đi làm lụng ra ngoài nắng thì người ta mới dùng mấy cái vuông vải quấn lên trên đầu của cái chiếc khăn tai chó, hay còn gọi là cái khăn bầu đầu riêu. Bởi vì hai cái đầu khăn này vểnh lên như là hai cái chiếc tai của con chó và trông giống như là cái đầu riêu vậy thưa quý vị. Và cũng có khi người ta dùng cái chiếc khăn bông quấn ngay ở trên đầu, vừa để giữ tóc mà vừa để che nắng nữa. Về mùa lạnh thì ngoài cái chiếc khăn có cái chiếc bàn ở bên trong, thì bên ngoài người ta còn quàng thêm một cái chiếc khăn bỏng gọi là cái khăn quàng trùm trên đầu, che hết hai cái bên lỗ tai và hai cái đầu khăn thắt ở dưới cằm. Người ta dùng cái khăn quàng này để giữ hơi nóng và che gió khỏi lọt vào cái lỗ tai. Và cái khăn quàng này thường là một cái loại khăn bông hay hoặc là khăn lông hay hoặc là khăn len. Nhưng mà cái người nghèo thường chỉ dùng mấy cái vuông vải thôi. Những cái người mà có đại tang, nghĩa là có trang cha, trang mẹ, thì mới chích cái khăn ngang, tức là cái khăn vải xô, và quấn ra cái đằng sau và buông thõng hai cái đầu xuống thưa quý vị.
Thưa quý vị, khăn đàn bà thì rất là khác khăn của đàn ông. Đàn bà thì thường để tóc dài. Tóc này được quấn vào trong một cái chiếc vấn đầu. Chiếc vấn đầu tức là một mảnh vải dài, độ khoảng 4 vuông và khoảng hơn một thước thôi. Dùng để bọc hết tóc rồi vấn chung quanh đầu. Những người ít tóc thì được dùng thêm một chiếc độn tóc để vấn đầu được tròn và đầy đặn. Những người tóc dài, dưới mớ tóc thò ra ngoài, vấn đầu một quãng gọi là đuôi gà, xưa được coi là đẹp. Bởi vậy cho nên ca dao có câu: một yêu tóc để đuôi gà, hai yêu lời nói mặn mà có duyên. Giờ đây, một số lớn các bà các cô ở thành thị cắt tóc ngắn và uốn tóc theo kiểu Tây Phương, nhưng nhiều người vẫn để tóc dài theo lối cũ. Có người không có dùng vấn đầu, mà chỉ quấn tóc trần mà thôi. Hoặc có cô thì tết thành hai chiếc đuôi ngựa, hoặc là buông tóc xõa, gọi là tóc đuôi có kẹp ở sau gáy, hoặc bỏ không có kẹp cho tóc xõa thòng xuống vai. Vấn đầu bằng the, bằng vải, bằng sa tanh hoặc bằng nhung thường màu đen, màu tím và màu nâu. Những người có tang dùng vấn đầu vải trắng. Các bà có đại tang cũng dùng khăn ngang như đàn ông. Người ta hoặc là chích vấn đầu trần, hoặc phủ bên ngoài một chiếc khăn vuông bằng vải, bằng the, bằng nhung. Và từ khi có len nhập cảng thì có thêm khăn vuông len. Chiếc khăn vuông như tên đã chỉ, hình vuông mỗi cạnh độ một thước, người ta gập trên những chiếc khăn vuông theo hai góc, một bên non nửa với một bên già một nửa, nửa già ở ngoài rồi đội trùm lên vấn đầu. Khăn vuông giữ cho vấn đầu khỏi tuột, và về mùa rét có công dụng là chống rét. Khăn vuông chích theo lối mỏ quạ hoặc là đồng tiền. Khăn mỏ quạ chích thành chiếc mỏ nhọn ở đằng trước trán, che kín hai tai, và hai đầu khăn buộc tréo nhau ở dưới cằm. Về miền Bắc thì mùa lạnh, các bà, các cô thường là chít khăn mỏ quả, nhất là các chị em làm việc ở ngoài đồng và các chị em phải đi chợ từ sáng sớm dưới bầu trời rét buốt. Khăn đồng tiền cũng chít thành chiếc vỏ ở đằng trước, nhưng hai đầu khăn thay vì buộc tréo nhau dưới cằm lại buộc ra đằng sau đầu, chỗ phía sau gáy. Khăn chít như vậy thì làm hẳn chiếc vấn đầu bên trong tròn như đồng tiền.
Và kính thưa quý vị, ngày nay mà ai mà có dịp mà đi qua những cái trại định cư của đồng bào người Bắc Việt thì thường thấy các bà, các cô đội khăn mỏ quả và đồng tiền, thưa quý vị. Khăn vuông dùng cái màu đen hay hoặc là màu nâu, trừ những cái khăn vuông len đôi khi mới có cái màu khác thôi. Người có tang cũng dùng khăn màu nâu hay hoặc là khăn màu đen, không bắt buộc phải dùng màu trắng. Tang được thể hiện bằng cái chiếc vấn đầu trắng. Tuy vậy thì thỉnh thoảng cũng có người dùng cái khăn vuông trắng trong lúc mà có tang. Có nhiều người búi tóc miền Trung và miền Nam có nhiều hơn, không dùng cái vấn đầu nhưng mà vẫn dùng cái khăn vuông để mà phủ bên ngoài. Các phụ nữ miền Nam, nhất là những chị em lao động cũng như là buôn thúng bán bưng thì thường quấn ở trên đầu một cái chiếc khăn lông để mà che nắng. Chiếc khăn này giống như là chiếc khăn lông mà đàn ông vẫn dùng đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính Thanh Hùng đang gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến tiếp theo là phần về nón. Tuy trên đầu có đội khăn rồi, ra nắng ra mưa, người Việt Nam còn dùng nón để đội lên đầu. Có kiểu nón rất là nhiều, như là nón chóp, nón thúng, rồi nón ba tầm, rồi nón gũ. Nón chóp là một loại thứ nón hình chóp nhọn đầu. Nón chóp thường dùng cái khung tre lợp bằng lá gồi. Cái nón chóp trước kia thì chỉ dùng riêng cho đàn ông, nhưng giờ đây cả nam nữ đều dùng chung loại nón này. Muốn đội nón phải buộc chiếc quai giữ ngang cầm cho kia nón nó khỏi bay. Những người sang trọng thì làm nón chóp bằng dứa, gọi là nón chóp dứa. Trên đỉnh chóp nhiều khi có lắp một cái chiếc chóp nhọn bằng bạc. Chỉ có những hàng quan lại, tổng lý thì mới dùng loại nón này. Ở Huế có loại nón chóp bài thơ. Hình nón soi lên mặt trời, ta thấy hiện ra mấy câu thơ. Những câu thơ này được xếp vào giữa hai lược lá. Tiếp theo là nón thúng, là loại nón đàn bà rất là rộng mặt, chung quanh có vành và giữa có khuôn. Cái thân nón hình tròn, đường kính có khi đến 80 phân ngày nay. Vành nón ở chung quanh thân nón và gập thẳng thước thợ và thân nón. Vành nón thường đo được từ 5 tới 10 phân ngày nay. Riêng về cái khua nón là một loại khuôn để đội lên đầu, thường được đan bằng tre đặt ở giữa thân nón. Hình tròn lòng rất là sâu, vào từ 3 đến 5 phân ngày nay, đường kính độ khoảng chừng 15 phân. Cái khung nón được gài chặt vào nón, ta có thể tưởng tượng khung nón như một lớp hộp tròn, đáy gài vào thân nón và không có nắp. Nón thúng cũng khung bằng tre và lợp lá. Lá được khăn vào khung cũng như là nón chóp bằng một sợi dây móc rất là dai. Ngày nay người ta dùng các loại chỉ. Loại nón này chỉ thịnh hành ở miền Bắc từ Nghệ An trở ra.
Và kính thưa quý vị, khi mà nói về nón thì chúng ta thấy rằng ngày xưa có rất là nhiều nón lắm. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái phần nón lại nơi đây để lần sau trong chương trình Đất Lại Quê Thói thì anh em của chúng tôi lại mời quý vị cùng trở về với những cái chiếc nón của Việt Nam ngày xa xưa để chúng ta tìm hiểu thêm nhé thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị.